Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 22 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Giáo hội Nicaragua và các vấn đề của đất nước. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, chứng tá của Mohamed Bazik, người nhận nuôi các trẻ em bệnh nặng sắp qua đời, để mang lại cho các em tình yêu thương và sự an ủi. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài luân lý hoàn cảnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và tị nạn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 2 dành cho 250 tham dự viên diễn đàn quốc tế về chủ đề hội nhập và phát triển. Từ phản ứng đến hành động. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cựu quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, và tiến sĩ Hans Gerlup Pöttering, người Đức, nguyên Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, Đức Thánh Cha nhắc đến hiện tượng rộng lớn di dân và tị nạn trên thế giới ngày nay, và Ngài tóm tắt thái độ mà cộng đồng chính trị, xã hội dân sự và giáo hội cần có trước những thách đố cấp thiết do hiện tượng này đề ra, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân và tị nạn. Ngài nói, đối với những người trốn chạy chiến tranh và bách hại kinh khủng, nhiều khi bị rơi vào nanh vuốt của các tổ chức tội phạm vô lương tâm, cần mở những hành lang nhân đạo có thể đi qua và an toàn, một sự tiếp đón trong tinh thần trách nhiệm và xứng đáng dành cho các anh chị em này, bắt đầu trước hết bằng cách thu xếp cho họ những không gian thích hợp và xứng đáng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ những người di dân tị nạn dễ bị tổn thương nhất, chống lại sự khai thác, bóc lột, lạm dụng và bạo hành, đồng thời giúp thăng tiến các quyền lợi của họ như những nhân vị, bảo đảm cho họ những điều kiện cần thiết. Ngài nhắc nhở rằng sự thăng tiến nhân bản cho người di dân và gia đình họ bắt đầu từ những cộng đoàn nguyên quán. Tại đó, ngoài quyền xuất cư, còn phải bảo đảm cho họ quyền không phải xuất cư, nghĩa là quyền tìm được nơi quê hương của mình những điều kiện để có cuộc sống xứng đáng.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, cần giúp những người di dân và tị nạn hội nhập vào xã hội nơi họ được đón tiếp. Hội nhập không có nghĩa là đồng hóa hoặc bị sáp nhập, nhưng là một tiến trình hai chiều dựa trên sự nhìn nhận hỗ tương sự phong phú về văn hóa của tha nhân, đồng thời tránh nguy cơ sống co cụm trong những ghetto. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, liên kết bốn động từ nói trên ngày nay chính là một nghĩa vụ đối với các anh chị em chúng ta vì những lý do khác nhau phải rời quê hương của họ, đó là nghĩa vụ theo đức công bằng, văn minh và liên đới. Ngài nhấn mạnh rằng, không còn có thể bênh vực những chênh lệch không thể chấp nhận được về kinh tế, ngăn cản việc thực thi nguyên tắc mọi tài nguyên, trái đất là để dùng chung cho tất cả mọi người. Không thể chấp nhận một nhóm nhỏ kiểm soát tài nguyên của nửa thế giới. Đức Thánh Cha nói, đứng trước những thảm trạng ghi đậm trên cuộc sống của bao nhiêu người di dân và tị nạn, chiến tranh, bất hại, lạm dụng, bạo lực, chết chóc, chúng ta không thể không có những tâm tình cảm thông tự nhiên và liên đới. Em ngươi ở đâu? Câu hỏi này Thiên Chúa đặt ra cho con người từ thuở nguyên thủy, có liên quan tới chúng ta, đặc biệt là đối với những anh chị em di dân. Đó không phải là câu hỏi được gửi tới những người khác, nhưng là câu hỏi được gửi tới cho tôi, cho anh và cho mỗi người chúng ta.
Roma, hôm 20 tháng 2 vừa qua, cuốn sách mới của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin về chức vị giáo hoàng đã được phát hành. Sách dày hơn 600 trang với tựa đề Đức Giáo Hoàng, Sứ mạng và Nhiệm vụ, do nhà xuất bản Herder bên Đức ấn hành, trình bày về vai trò và hình ảnh của Đức Giáo Hoàng từ thời Nguyên Thủy cho đến ngày nay, nguồn gốc, sự phát triển từ thời các thánh tông đồ, sứ vụ và tương quan của Đức Giáo Hoàng với hàng giám mục thế giới, quyền giáo huấn, sự bất khả ngộ của người, vân vân. Việc soạn cuốn sách được Đức Hồng Y Müller hoàn thành vào cuối mùa hè và đầu mùa thu năm ngoái, 2016. Giữa lúc có nhiều tranh luận về những giải thích khác nhau trong giáo hội về chương 8 của Tông Huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đặc biệt là vấn đề những tín hữu ly dị tái hôn dân sự có được lãnh nhận các bí tích hay không. Đức Hồng Y Müller nhắc lại rằng kể cả thẩm quyền cao nhất của giáo hội không thể can thiệp vào bản chất của một bí tích. Giáo hội đã và kể cả ngày nay vẫn đáp ứng những khó khăn thay vì hủy bỏ hôn nhân bí tích được kết ước thành sự, trong trường hợp tranh luận với nhà cầm quyền hoặc với dư luận của đa số quần chúng, như vụ ly khai khỏi giáo hội công giáo thời vua Enrico VIII ở Anh Quốc. Giáo hội phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người đời, và không thể hy vọng chân lý hoặc tin mừng, vốn vượt lên trên lý trí tự nhiên, phải tuân theo những toan tính hoàn toàn là phàm nhân.
Đề cập gián tiếp đến tông huấn niềm vui yêu thương, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa không thể được giải thích như một sự cố tình không biết tới tội lỗi, hoặc trong trường hợp này như một sự cho phép, một mối liên hệ thứ hai theo kiểu hôn phối, khi mà đời sống hôn nhân trở thành điều không thể chịu nổi, hoặc nhàm chán khó chịu, theo các tiêu chuẩn của con người. Về việc cho những người ly dị tái hôn dân sự rước lễ, Đức Hồng Y Müller viết, giáo hội phải trung thành với lời Chúa trong Kinh Thánh và trong truyền thống và trong việc giải thích đúng đắn huấn quyền. Nếu không, giáo hội sẽ có lỗi đối với phần rỗi các linh hồn. Nếu giáo hội phải cống hiến các bí tích hòa giải và thánh thể chỉ với mục đích không làm xáo trộn cảm tưởng được bao gồm trong giáo hội mà không chỉ cho thấy rõ những chướng ngại khách quan và không thể vượt qua được để lãnh nhận các bí tích, thì giáo hội mang lại cho con người một cảm giác sai lầm về ơn cứu độ chắc chắn. Bí tích hòa giải ở đây không phải là để đưa con người ra khỏi ý thức tội lỗi của họ, nhưng đúng hơn để thức tỉnh sự thống hối và quyết tâm của họ thay đổi cuộc sống, và như thế, trong phép xá giải, tội lỗi được thực sự xóa bỏ. Về huấn quyền, Đức Hồng Y Müller xác quyết rằng một vị giáo hoàng không thể thay đổi các tiêu chuẩn nội tại để lãnh nhận các bí tích, ban phép xá giải và cho một tín hữu công giáo được rước lễ khi họ ở trong tình trạng tội trọng mà không thống hối hoặc quyết tâm vững vàng từ nay xa tránh tội ấy.
New Delhi, Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, không chắc Đức Thánh cha Francisco có thể viếng thăm Ấn Độ trong năm nay hay không. Tuyên bố hôm 18 tháng 2 vừa qua với mạng thông tin Matters India, Đức cha Mascarenhas nói, nếu không có lời mời chính thức của chính phủ Ấn Độ được gửi đến Đức Giáo hoàng Francisco, thì ngài không thể viếng thăm nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí trên chuyến bay từ Azerbaijan về Roma hồi đầu tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh cha Francisco cho biết một điều hầu như chắc chắn là trong năm 2017, ngài sẽ viếng thăm Ấn Độ và Bangladesh và một nước Phi Châu. Hồi đầu năm nay, Đức Tân Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka đã gặp bà Thủ tướng Bangladesh về việc Đức Thánh cha Francisco muốn thăm nước này và bà tỏ ra phấn khởi sẵn sàng mời Đức Thánh cha. Trong thời gian qua, ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Ấn Độ cũng đã gặp Thủ tướng Ấn về vấn đề này. Nhưng cho đến nay, theo Đức cha Mascarenhas, chưa có thư mời chính thức của chính phủ. Đức cha nói, chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ hành động cụ thể trong thời gian tới đây.
Kinshasa, các nhân quân của cố tù trưởng Kamgwinya Nasapu đã cướp phá Đại chúng viện Malole ở Kananga, vùng Trung Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Tù trưởng Kamgwinya Nasapu bị các lực lượng an ninh Congo giết chết hồi tháng 8 năm ngoái, và các đồ đảng của ông từ vài tháng nay gieo rắc kinh hoàng với những hành động tàn bạo chống lại dân chúng ở miền Trung Kasai. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 20 tháng 2 vừa qua đưa tin, cha Rikak Kitenge, giám đốc Đại chúng viện Malole, nói với đài phát thanh Okapi rằng, các dân quân đã nhất loạt phá các cửa phòng ở chúng viện và đập phá tất cả những gì trong đó. Chúng cũng vào trong các phòng của giáo chức và đốt đồ đạc của họ. sau một giờ đụng độ, quân đội chính phủ Congo đã đánh bật được các dân quân ra khỏi chúng viện. Vụ tấn công và đốt phá nói trên xảy ra ngày 18 tháng 2 và trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 2 tại Roma. Đức Thánh Cha nhắc đến những cuộc xung đột tàn bạo ở miền Trung Kasai, ở Cộng hòa Dân chủ Congo và nói rằng: "Tôi rất đau lòng vì các nạn nhân, nhất là vì bao nhiêu trẻ em bị tước khỏi gia đình, trường học để biến thành chiến binh. Tôi bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho cả các nhân viên tôn giáo và từ thiện đang hoạt động ở vùng khó khăn ấy. Tôi lặp lại lời tha thiết kêu gọi lương tâm và trách nhiệm của các vị lãnh đạo quốc gia và cộng đồng quốc tế đề ra những quyết định thích hợp và mau lẹ để cứu giúp các anh chị em chúng ta tại đó."
Cũng liên quan đến Congo, tại nước này đang xảy ra các cuộc xung đột tại nhiều nơi do các nhóm võ trang chủ mưu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Linh mục Thừa Sai Loris Catani thuộc dòng Saverio, thành viên của Mạng Hòa Bình cho Congo cho biết, hiện tượng các cuộc xung đột cỡ nhỏ xảy ra nhiều ở miền đông Congo, các phe phái tranh giành nhau phần đất có nhiều tài nguyên thiên nhiên, bất chấp các quy luật điều hành các hoạt động khai thác quặng mỏ. Vấn đề ở đây là tái lập quyền bính quốc gia trên lãnh thổ này. Nếu không có quyền bính hữu hiệu, thì các nhóm võ trang tiếp tục tranh giành nhau chiếm đất để khai thác khoáng sản. Trong tình cảnh trên đây, cha Catani nói rằng, dân chúng Congo bị kẹt giữa các làn đạn. Họ buộc lòng phải chạy trốn các cuộc giao tranh của các lực lượng khác nhau. Giải pháp cho vấn đề không phải là các biện pháp quân sự cho bằng giải pháp chính trị, nghĩa là làm sao để có một quyền bính quốc gia có khả năng cai trị, quản lý các tài nguyên và giải quyết các vấn đề địa phương.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Giáo hội Nicaragua và các vấn đề của đất nước.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 20 tháng 2 vừa qua, các giám mục Nicaragua đã nhóm đại hội khoáng đại để lượng định tình hình đất nước và suy tư về chương trình mục vụ năm 2017. Cách đây một năm, Hội đồng Giám mục Nicaragua đã soạn thảo một thư mục tử liên quan tới tình hình cơ cấu quốc gia và tiến trình bầu cử bằng cách lấy lại các đề tài của bức thư mục tử năm 2014 tựa đề Tìm kiếm các chân trời cho một nước Nicaragua tốt đẹp hơn. Đây là bức thư đã được gửi cho Tổng thống Daniel Ortega ngày 21 tháng 5 năm 2014. Trong đó các giám mục đề cập tới các vấn đề tình hình gia đình, các vấn đề xã hội, tình hình nhân quyền, các vấn đề của vùng duyên hải Caraibi, công tác rao truyền tin mừng, vài chính sách của nhà nước và cuộc khủng hoảng cơ cấu quốc gia. Cho tới nay, Tổng thống Ortega đã không trả lời bức thư này của Hội đồng Giám mục. Sau khi thắng cử và sau bản tường trình quan sát bầu cử của tổ chức các nước Mỹ Châu, người ta nhận thấy chính quyền Nicaragua đã không hề chú ý đến phần đóng góp của giáo hội đối với các vấn đề của đất nước. Chính vì thế, lần này các giám mục Nicaragua muốn đề nghị một suy tư dưới ánh sáng của các biến cố cuối cùng tiếp tục lay động dư luận quốc gia, như các cuộc biểu tình liên tục của giới nông dân nhằm bảo vệ ruộng đất của họ, chống lại chương trình kênh đào xuyên đại dương. Thông cáo của Liên hiệp Âu Châu hôm 16 tháng 2 vừa qua đã tố cáo việc thiếu che chở những người bênh vực các quyền con người tại Nicaragua và yêu cầu tôn trọng các dấn thân quốc tế liên quan tới các quyền của các thổ dân đã được chính quyền Nicaragua ký nhận hồi năm 2008. Nicaragua rộng hơn 130.000 cây số vuông, có gần 6 triệu dân, 58,5% theo Công giáo, 23,2% theo Tin lành, 2,6% theo các tôn giáo khác và 15,7% vô thần. Tôn giáo chiếm chỗ quan trọng trong cuộc sống của người dân Nicaragua. Quyền tự do tôn giáo đã được bảo đảm trong hiến pháp ban hành năm 1939. Đạo Công giáo đã được rao truyền tại Nicaragua từ thế kỷ thứ 16 với cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha. Dọc vùng duyên hải Caraibi có sự hiện diện của người Anh, đa số tín hữu Kitô vùng này theo Anh giáo và Tin lành. Tên gọi Nicaragua phát xuất từ tên của một tộc trưởng địa phương là Nicarau và từ Agua trong tiếng Tây Ban Nha là nước. nhưng cũng có giả thuyết khác cho rằng trong thổ ngữ nó có nghĩa là được vây quanh bởi nước. Trong cả hai trường hợp, tên gọi Nicaragua xem ra quy chiếu các hồ nước ngọt lớn là hồ Nicaragua đứng hàng thứ 18 trên thế giới và hồ Managua, hay quy chiếu sự kiện Nicaragua có biển ở phía đông và phía tây.
Nicaragua có 69% dân số là người Lai, 17% là người da trắng gốc Tây Ban Nha, Đức, Italia, Anh và Pháp. Đa số các người Lai và da trắng sống trong vùng Tây Nicaragua. Ngoài ra còn có 9% người gốc Phi Châu. Nhóm Phi Châu sống dọc duyên hải Đại Tây Dương. Đa số là người Creole nói tiếng Anh, con cháu của các nô lệ Phi Châu thành công trong việc chạy trốn. Nhiều người cũng có tên họ của các người thực dân Ecos bỏ tiền ra mua nô lệ. Cũng có 5% người gốc Amerindi, con cháu của các bộ lạc thổ dân. Bộ lạc Nicaragua đã là một nhóm gắn liền với nền văn minh Maya trên bình diện văn hóa và thổ ngữ. Người dân sống ven biển Caribe nói tiếng Chibcha, bao gồm các bộ lạc đến từ miền Nam Mỹ hay Colombia và Venezuela ngày nay, trong đó các nhóm Miskito, Rama và Sumo. Với phong trào di cư, con số trên đây bị thay đổi. Có người từ các nước khác tới Nicaragua sinh sống vì tìm thấy các điều kiện kinh tế, ăn ở, công ăn việc làm và kinh doanh tốt hơn. Nhưng cũng có người Nicaragua di cư sang sống bên Costa Rica và Hoa Kỳ. Hai nước này tiếp nhận 1/6 tổng số dân Nicaragua. Người Tây Ban Nha đã tới xâm chiếm Nicaragua trong các năm 1523, 1524 và 1529. Năm 1538, Nicaragua trở thành phần của Phó Vương quốc Tân Tây Ban Nha, sau đó nằm dưới quyền của Đế quốc Mexico. Năm 1821, nó trở thành phần của các tỉnh Liên hiệp Trung Mỹ và năm 1838 được độc lập. Trong thế kỷ thứ 19, Nicaragua rơi vào các cuộc nội chiến và do các chính quyền bảo thủ và tự do thay nhau cai trị. Năm 1900, Nicaragua bị Hoa Kỳ chiếm đóng vì từ chối không nhượng bộ việc thực hiện kinh đào nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Giữa các năm 1912 và 1933, Hoa Kỳ lại tiến chiếm Nicaragua, nhưng phải rút quân về nước vì các hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế và cuộc chiến du kích Marxist do Augusto César Sandino lãnh đạo. Trong thập niên 1950, Nicaragua do chính quyền phò Hoa Kỳ của Tổng thống Anastasio Somoza García lãnh đạo. Sau khi ông này bị ám sát, con của ông là Luis Somoza de Bail lên thay. Từ năm 1961, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista chào đời và lên nắm quyền năm 1979. Giữa các năm 1980 đến 1989, các nhóm vũ trang Contras, đa số thuộc các lực lượng binh sĩ cũ của Tổng thống Anastasio Somoza García do Hoa Kỳ tài trợ, đánh nhau với chính quyền Sandinista. Năm 1989, hai bên ngừng bắn và các phiến quân được tái hội nhập xã hội. Năm 2006, ông Daniel Ortega thắng cử lên làm tổng thống cho tới nay. Từ năm ngoái, tình hình xã hội Nicaragua trở nên tồi tệ hơn và tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đã được mời cử phái đoàn qua quan sát và giúp tái bình định xã hội. Ngày 2 tháng 12 năm ngoái, các giám mục Nicaragua đã có cuộc hội kiến với ông Luis Almagro, tổng thư ký tổ chức các quốc gia Mỹ Châu. Nhân dịp này, các vị đã bày tỏ lo âu đối với thực tại xã hội chính trị nước này và cho biết sẵn sàng góp phần cho công ích quốc gia. Ông Almagro đã kết thúc chuyến viếng thăm Nicaragua những ngày cuối tháng 11 năm 2016, sau khi ký kết các thỏa hiệp với chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega ngày 15 tháng 10.
Trong những ngày viếng thăm Nicaragua, ông đã gặp gỡ nhiều thành phần xã hội khác nhau, trong đó có giới doanh thương, các nhà ngoại giao, các chính trị gia và các tổ chức xã hội, cũng như các vị lãnh đạo tôn giáo. Tham dự cuộc gặp gỡ này có Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Managua, Đức cha Silvio Baez, giám mục phụ tá Managua, Đức cha Pablo Smith Simon, dòng Cappuccino giám quản tông tòa Bluefields. Đức cha René Sandigo, giám mục giáo phận Huicalpa. Trong cuộc gặp gỡ, các vị đã thảo luận về các diễn tiến chính trị và các căng thẳng xã hội tại Nicaragua hiện nay. Trong dịp này, các giám mục đã trao cho ông Almagro một bức thư mục tử do các giám mục soạn thảo năm 2014 tựa đề Tìm kiếm các chân trời mới cho một Nicaragua tốt đẹp hơn. Trong đó các vị đã bày tỏ lập trường của giáo hội muốn góp phần xây dựng đất nước và thăng tiến công ích, cũng như làm bất cứ gì để phát huy nền dân chủ, hòa bình và đối thoại chân thành. Đức Hồng Y Prenes cho biết đây là bức thư của các giám mục gửi cho Tổng thống Daniel Ortega ngày 21 tháng 5 năm 2014, nhưng cho tới nay Tổng thống vẫn chưa trả lời. Đức cha Silvo José Baez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Managua, cũng đã rất ngạc nhiên vì bản tường trình do chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega cùng với Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, viết tắt là OEA, đã không chú ý gì tới các đề nghị của các giám mục. Đức cha cho biết chính ngài đã đưa bức thư mục tử nói trên của Hội đồng giám mục cho ông Luis Almagro, Tổng thư ký của tổ chức này, và ông Almagro đã nói, ở đây có tất cả mọi sự, bức thư này hầu như giúp tôi tiết kiệm giờ cho việc soạn thảo bản tường trình cuộc viếng thăm của tôi. Đức cha Silvio José Baez nói, tôi tiếp tục tin tưởng nơi thiện chí của tổ chức, nhưng tôi xác tín rằng không phải ông ta cũng không phải một ai khác từ ngoài tới có thể giải quyết được các vấn đề này. Chính xã hội Nicaragua phải tìm ra giải pháp và con đường đúng đắn cho mình. Nhân ngày Thế giới Nhân quyền mùng 9 tháng 12 năm 2016, Đức cha Silvio José Baez đã dâng thánh lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho tất cả những ai dấn thân bảo vệ các quyền con người tại Nicaragua. Giảng trong thánh lễ, Đức cha đã khẳng định rằng trong đất nước chúng ta còn có rất nhiều điều phải làm để thăng tiến và bảo vệ các quyền con người, vì còn có rất nhiều tệ nạn chống lại các quyền con người, điển hình như nạn gian tham hối lộ. Đó là một vụ ăn cướp có vũ trang chống lại nhân dân. Bạn hãy lo lắng cho con tim của mình, vì chúng ta tất cả có thể là nạn nhân của gian tham hối lộ, của tham vọng, của hiếu chiến, thiếu tôn trọng. Tất cả là những thứ có thể phá tan một đảng phái chính trị, một ý thức hệ hay một nhóm. Rất tiếc là chúng ta tất cả đều có thể là các nạn nhân của tệ nạn này. Đức cha cũng khích lệ mọi người đừng sợ hãi và đừng bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng. Ngài nói, ngày nay có những người thương lượng với sự sợ hãi bởi vì nó là một dụng cụ của sự thuần phục, gây mê, nhưng chúng ta không được sợ hãi. Để thăng tiến nhân quyền cần cấp bách canh tân toàn cơ cấu chính trị, tư pháp và xã hội của quốc gia này, cần phải chấn chỉnh các cơ cấu của nước Nicaragua. Qua nền dân chủ, đa nguyên dựa trên sự tự do, công lý và việc tôn trọng các quyền con người. Nhưng việc đạt các mục tiêu này cũng vẫn chưa bảo đảm cho việc tôn trọng nhân quyền. Cần phải có một cơ cấu vững chãi mạnh mẽ và một nền dân chủ đích thật dựa trên các giá trị đích thật mới có thể góp phần thay đổi bộ mặt xã hội.
Hồi trung tuần tháng 12 năm 2016, Đức cha Silvio José Baez đã được mời tham dự diễn đàn về nhân quyền do Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền Nicaragua tổ chức tại thủ đô Managua. Thuyết trình về đề tài quyền bính trong thánh kinh, Đức cha khẳng định rằng nền văn hóa quyền bính phải được thay thế bởi quyền bính của nền văn hóa, quyền tối thượng của bản vị con người, của lý trí, khả năng hiểu biết qua đối thoại, chứ không phải hạ giá người khác như mô thức trả lời. Cần cấp bách tái lập các giá trị nền tảng để tái thiết xã hội đã bị hư hỏng và đổ gãy. Đức cha Baez đã nhắc lại rằng Chúa Giêsu Kitô đã không bao giờ thương lượng về sự thật hay phẩm giá con người. Tôi đã luôn luôn nói rằng, nếu Chúa Giêsu mà đã thỏa hiệp với vua Herodê và quan Philato, thì Ngài đã không kết thúc trên thập giá. Nếu Ngài đã điều đình với các thượng tế của đền thờ để chia lời tôn giáo, thì Ngài đã không chết trên thập giá. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ thỏa hiệp, không quỵ lụy, không bao giờ từ chối điều Ngài coi là nền tảng. Đó là giá trị của bản vị con người. Sau khi chính quyền và tổ chức các quốc gia Mỹ Châu OEA công bố thông cáo, Đức cha Juan Abelardo Mata Guevara dòng Don Bosco, giám mục giáo phận Esteli đã bình luận như sau. Các vị thuộc tổ chức OEA là các chính trị gia thích ứng với các tình huống dưới lớp áo ngoại giao, chứ họ không phải là những người bảo vệ tự do và công lý. Ít nhất đó là điều người ta đọc được từ các sự kiện. Họ đi vòng quanh như là những người lắng nghe, rồi sau cùng lại chúc lành cho việc ăn trộm và lạm dụng sự tin tưởng của dân chúng. Tất cả những điều này nói với chúng ta rằng, chính chúng ta, người dân Nicaragua, chúng ta mới là những người luyện đúc tương lai của mình và chúng ta không được ngồi đó để chờ đợi sự cứu thoát từ bên ngoài. Cộng đoàn dân nước Nicaragua đã mời các vị đại diện tổ chức các quốc gia Mỹ Châu tới để kiểm tra tình trạng khủng hoảng dân chủ mà Nicaragua đang phải trải qua. Sau khi các cuộc bầu cử đã khiến cho ông Ortega lại được làm tổng thống, mặc dù luật lệ bầu cử hiện hành không cho phép. Bản tường trình của tổ chức OEA ghi nhận tình hình Nicaragua nhưng không đề cập đến các lý do gây ra tình trạng hiện nay và không hề đả động đến sự trong sáng và độc lập mà tiến trình bầu cử tự do và liêm chính đòi phải có. Trong một cuộc họp báo ngày 24 tháng Giêng, Đức cha Guevara nói, danh dự của người đã thề bảo vệ nền dân chủ của Mỹ Châu đã bị đặt vấn nạn và cơ cấu này đã suy yếu. Chúng tôi muốn trông thấy những người tài đức hướng dẫn tổ chức này, chứ không muốn trông thấy các chính trị gia.
Vừa rồi là bài viết Giáo hội Nicaragua và các vấn đề của đất nước. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị ngay Mai Châu thuật lại chứng tá của Mohamed Bersiek, người nhận nuôi các trẻ em bệnh nặng sắp qua đời để mang lại cho các em tình yêu thương và sự an ủi.
Nhận nuôi những đứa con nuôi là một việc làm đòi hỏi rất nhiều tình yêu và lòng vị tha. Nhưng tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, có một người không chỉ nhận những đứa con nuôi bình thường, nhưng là nhận nuôi những đứa trẻ bị bệnh nặng gần chết. Đó là ông Mohamed Bersiek. Từ 20 năm qua, ông Bersiek đã nhận nuôi rất nhiều trẻ em bị bệnh nặng. Ông đã khẳng định với báo Los Angeles Times rằng, điều quan trọng là yêu thương các em như chúng là các con của tôi. Tôi biết là các em bị bệnh. Tôi biết là các em sắp chết. Tôi làm những gì tốt nhất mà một người có thể làm và tôi để phần còn lại cho Chúa. Năm nay Mohamed Bersiek, 62 tuổi, vào năm 1978, ông bỏ Libya và đến Hoa Kỳ học đại học. Trong những năm 1980, qua một người bạn, Mohamed quen và kết hôn với người vợ cũ của mình. Ông bà của người vợ này đang nhận nuôi vài trẻ em và Mohamed có lòng yêu thương đặc biệt đối với các em bé. Sau đó, hai vợ chồng nhận nuôi một bé gái. Ngay khi còn trong bụng mẹ, bé gái này đã chịu những ảnh hưởng của thuốc trừ sâu mà mẹ em hít phải khi làm việc trên các cánh đồng. Cô bé được sinh ra với cột sống bị biến dạng và phải mang một khung bằng thạch cao. Mohamed đã chăm sóc cháu bé được một năm trước khi cháu qua đời. Ông đã nói với báo Los Angeles Times khi chỉ bức ảnh của bé. Cháu rất đau đớn khi qua đời. Vào giữa những năm 1990, khi bé gái con nuôi này qua đời, hai vợ chồng đã quyết định dành sự quan tâm đặc biệt cho các em bé bị bệnh nặng giai đoạn cuối. Đứa con ruột duy nhất của Mohamed là Adam, sinh năm 1997. Bị ảnh hưởng bởi chứng nanismo, bệnh lùng, một khuyết tật làm cho người trưởng thành cao nhất cũng chỉ có 1,2 mét. Do ảnh hưởng của tật này, Adam có xương rất dễ bị gãy, ngay sau khi thay quần áo hay bít tất. Năm nay, Adam 20 tuổi, đang học tin học và đến trường bằng chiếc xe lăn chạy điện của mình. Adam là một học sinh thấp nhất trong lớp, nhưng lại là một chiến binh. Nghĩa là Adam rất cố gắng và kiên cường. Vào năm 2000, Dawn, vợ của Mohamed, bị bệnh nặng. Chứng động kinh thường xuyên làm cho bà yếu đi rất nhiều, ngày qua ngày, và bà buộc phải ở trong nhà. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống hôn nhân của họ, và vào năm 2013, họ đã chia tay nhau. Sau đó khoảng một năm, bà Dawn qua đời. Một đứa trẻ khác mà Mohamed nhận nuôi đã nhập viện đến 167 lần và cuối cùng qua đời cách đây 8 năm. Em bé này sinh ra với hội chứng ruột ngắn. em không thể ăn thức ăn. Dù thế, Mohammed muốn rằng em được cảm thấy mình sống trong gia đình, nên ông đã cho em ngồi ở bàn ăn cùng với những thành viên khác, với một đĩa ăn và một cái muỗng. Hiện tại, Mohammed đang chăm sóc cho một bé gái bị bệnh não bẩm sinh. Căn bệnh này làm cho em bị chậm phát triển cả về thể lý lẫn trí tuệ. Một phần bộ não của em nhô ra khỏi hộp sọ, nên phần não này đã bị cắt bỏ. Bé gái này không nhìn thấy, không nghe thấy, tất cả tứ chi bị tê liệt và bị co giật liên tục. Mohammed chăm sóc cho em, tìm cách mang lại cho em tình yêu và sự an ủi bao nhiêu có thể. Ông nói, tôi biết là em không thể nghe và không thể nhìn thấy, nhưng tôi nói chuyện với em thường xuyên. Tôi ôm em âu yếm. Em có cảm giác, có linh hồn. Em là một con người. Từ khi em được 2 tuổi, các bác sĩ đã không còn hy vọng gì, nhưng bây giờ em đã được 6 tuổi. Người ta cần những người cha mẹ nuôi để chăm sóc các trẻ em với những tình trạng thể lý bệnh tật khó khăn như thế, và thật khó để tìm được người sẵn lòng nuôi các em. Nhưng Mohammed là người sẵn sàng làm việc này. Bà Melissa Testeman, điều phối viên của phân bộ các vấn đề xã hội của thành phố, chịu trách nhiệm về tìm kiếm chỗ cho các trẻ em bị bệnh tật, chia sẻ. Nếu người ta gọi chúng tôi và nói với chúng tôi, đứa trẻ này không thể ở đây nữa, nó phải trở về nhà, thì chỉ có một cái tên mà chúng tôi nghĩ đến, Mohammed. Ông là người duy nhất sẵn sàng nhận nuôi một đứa bé, mà khả năng sống tốt rất là khó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Luân lý hoàn cảnh.
Ngày 1 tháng 10 năm 1987, dư luận thế giới ngạc nhiên về tin bà Pat Anthony, 48 tuổi bên Nam Phi, đã cho người con gái của mình mượn tử cung và đã sinh ra 3 đứa cháu ngoại, 2 trai 1 gái. Lý do vì bà Karen Ferreira Jorge, 25 tuổi, con gái của bà Pat Anthony, khi sinh đứa con đầu tiên đã phải cắt mất tử cung và vì thế không thể sinh con thêm được nữa. Nhưng bà Karen vẫn muốn có thêm con, nên đã nhờ bác sĩ cho thụ thai nhân tạo và cấy 4 trứng đã thụ tinh vào tử cung của mẹ mình, và kết quả là bà đã có thêm 3 đứa con nữa. Điều đáng nói nữa là gia đình bà Pat Anthony đã bán quyền quay phim và tường thuật câu chuyện này cho tờ The Mail on Sunday, tin báo Chủ nhật của Anh Quốc, với giá 500.000 Mỹ Kim. Theo luật của Nam Phi thì 3 đứa con sinh ra như thế là con của bà ngoại Pat Anthony, cho đến khi nào chúng được mẹ ruột của chúng nhận làm con nuôi. 2 mẹ con bà Pat Anthony và Karen Ferreira đều là tín hữu Công giáo, và hành động của họ bị coi là đi ngược lại huấn thị Hồng Ân Sự Sống của Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành hồi tháng 3 năm 1987, trong đó có khẳng định lập trường của giáo hội chống lại việc mang thai mướn hoặc là mang thai dùm. Lý do vì người con sinh ra phải là kết quả của sự phối hợp tự nhiên giữa đôi vợ chồng. Kính thưa quý vị thính giả, người ta không rõ bà Pat Anthony có biết lập trường của luân lý Công giáo đối với việc mang thai dùm và thụ thai trong ống nghiệm hay không. Điều chắc chắn là bà đã hành động và chấp nhận mang thai dùm như thế, không phải vì ham lợi, nhưng chỉ vì thương con gái và muốn cho con của bà được toại nguyện, có thêm con cái. Từ trước đến nay cũng có những tín hữu lập luận như vậy và nghĩ rằng khi mình hành động vì tình thương, vì đức bác ái, thì đó là điều phù hợp với ý Chúa. Bởi lẽ đức bác ái yêu người là một trong 2 giới luật quan trọng nhất của Kitô giáo. Đây cũng là chủ trương của một trường phái luân lý được gọi là luân lý hoàn cảnh.
Luân lý hoàn cảnh là một trong những toan tính trả lời cho câu hỏi làm thế nào để áp dụng quy luật luân lý tổng quát vào trường hợp cụ thể của đời sống con người. Mỗi người có hoàn cảnh rất khác nhau, làm thế nào để có thể áp dụng luật luân lý phổ quát cho mình được? Luân lý hoàn cảnh có nhiều hình thức và sắc thái khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ trình bày và nhận định về hình thức luân lý hoàn cảnh cực đoan nhất. Chủ trương đầu tiên của luân lý hoàn cảnh nói về nhân vị. Theo quan niệm này, mỗi người có một nhân vị duy nhất, không một ai giống ai. Con người chỉ là một nhân vị nhờ sự trao đổi, đối thoại với tha nhân và nhất là đối với Thiên Chúa. Từ quan điểm này, luân lý hoàn cảnh cực đoan chủ trương rằng, khi con người quyết định về một hành động luân lý, đó chính là một cuộc gặp gỡ giữa nhân vị này với nhân vị khác hoặc với chính Thiên Chúa. Vì thế, chính con người phải quyết định xem mình phải cư xử thế nào, phải cởi mở với tha nhân ra sao. Trong việc này, theo luân lý hoàn cảnh, nếu dựa vào những quy luật tổng quát, người ta có thể làm sai lệch quyết định cụ thể do hoàn cảnh mỗi người đòi hỏi. Những người chủ trương luân lý hoàn cảnh còn phủ nhận lập trường, theo đó, tất cả mọi người đều có một bản tính nhân loại giống nhau và cùng phải tuân theo những định luật luân lý tự nhiên dựa trên bản tính con người. Trái lại, mỗi người phải tùy theo hoàn cảnh riêng của mình mà quyết định điều gì là tốt hay là xấu, phải làm hay phải tránh. Như vậy có nghĩa là, theo luân lý hoàn cảnh, trong hoàn cảnh cụ thể, mỗi người cũng có thể quyết định hành động ngược lại với luật luân lý tự nhiên có giá trị phổ quát. Thí dụ, luật luân lý cấm không được trực tiếp phá thai, nhưng những người chủ trương luân lý hoàn cảnh nói rằng, trong một hoàn cảnh nào đó của người mẹ, việc phá thai trực tiếp không những là điều hợp pháp, nhưng còn là điều bó buộc nữa. Chủ trương trên đây của luân lý hoàn cảnh đi ngược với luân lý Công giáo. Giáo hội dạy rằng, con người vì ngay tình mà sai lầm vẫn có thể hành động theo lương tâm của mình. Mặc dù xét về phương diện khách quan, quyết định đó của lương tâm là sai. Khi hành động như thế, con người không mắc lỗi. Trái lại, luân lý hoàn cảnh chủ trương rằng, hành động theo lương tâm phán quyết theo từng hoàn cảnh như thế, ví dụ như việc phá thai vừa nói, không những là điều tốt về phương diện chủ quan, nhưng cả về phương diện khách quan nữa. Ngoài ra, luân lý hoàn cảnh đã quan niệm không đúng khi nói rằng, nhân vị riêng của mỗi người và bản tính con người tương phản với nhau. Vì bản tính con người là nền tảng chung của mỗi người, còn nhân vị làm cho người này khác biệt với người kia. Đằng khác, sự đối thoại và tương giao liên chủ thể mà luân lý hoàn cảnh đề cao sẽ không thể thực hiện được nếu giữa con người không có những nhân tố giống nhau như bản tính con người. Nói khác đi, nếu ta phủ nhận bản tính con người thì cũng phủ nhận luôn nhân vị riêng của mỗi người.
Chủ trương thứ hai của luân lý hoàn cảnh liên quan đến tình bác ái. Trong tình bác ái, con người gặp gỡ nhau. Nhờ tình này, mỗi cá nhân cảm thông với tha nhân và Thiên Chúa. Vì thế, mỗi quyết định về luân lý cũng phải là một cuộc gặp gỡ yêu thương với Thiên Chúa. Những người chủ trương luân lý hoàn cảnh quá khích còn đi xa hơn nữa và nói rằng, vì ngôn ngữ của tình thương có tính cách cá nhân riêng biệt duy nhất của mỗi người, nên tình thương cũng tự động khám phá ra điều gì phải làm và như thế nào cho tha nhân và nhất là đối với Thiên Chúa. Tình thương không những là giới luật cao trọng nhất, nhưng còn là giới luật duy nhất. Điều quan trọng là bác ái yêu thương, phần còn lại của các giới luật luân lý là phụ thuộc. Theo chiều hướng đó, họ cho rằng không có những quy luật luân lý cấm đoán nào có giá trị phổ quát. Vì ngoài đức bác ái ra, thì tất cả chỉ là tương đối có thể thay đổi được. Theo lập trường này, nếu trong hoàn cảnh cụ thể này, tình yêu Chúa và tha nhân đòi phải nói sự thực, thì phải nói sự thực. Nếu trong hoàn cảnh khác, thì cần phải nói dối. Để có lợi cho tha nhân, thì cứ việc nói dối.
Thật ra, quan điểm trên đây của những người chủ trương luân lý hoàn cảnh có điều sai lầm trầm trọng. Họ quên rằng điều luật yêu thương và những giới luật luân lý khác có liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau. Ngay trong sách đệ nhị luật của Cựu Ước, các giới luật luân lý được coi như một sự thể hiện lòng yêu mến của dân đối với Thiên Chúa. Tình yêu thương chính là linh hồn của các giới luật luân lý khác. Trong Tân Ước, giới răn mến Chúa yêu người cũng là giới luật chính, nhưng Tân Ước cũng nói đến các giới luật luân lý khác cần phải tuân giữ như một dấu chỉ nói lên lòng kính mến đối với Thiên Chúa. Vì thế, Kitô hữu không phải chỉ hành động vì tình thương và diễn tả tình thương trong hoạt động của mình, nhưng còn phải biết hành động đúng đắn và ngay thẳng nữa. Một tình yêu chân thực không phải là một tình yêu mù quáng, nhưng là tình yêu được Đức Khôn Ngoan hướng dẫn. Chính nhờ Đức Khôn Ngoan mà ta biết điều gì cần thiết phải làm để diễn tả tình thương thay vì hủy hoại tình thương. Nói khác đi, chúng ta không thể nhân danh giới luật yêu thương để loại bỏ các giới luật luân lý khách quan khác như những người chủ trương luân lý hoàn cảnh quá khích vẫn quả quyết. Người ta không thể nhân danh tình thương, lòng từ bi thương xót để chấp nhận lời yêu cầu của bệnh nhân nan y mà kết liễu mạng sống của họ hoặc giúp họ tự sát, vì hành động này bao hàm việc tiếm quyền làm chủ của Thiên Chúa trên sự sống con người. Ta cũng không thể nói dối để mưu ích lợi cho mình và tha nhân, vì hành động này chà đạp sự thật và làm thương tổn đến đấng đã tuyên bố Thầy là sự thật. Chính vì những lý do trên đây, Đức Giáo Hoàng Pio XII lên án trong sứ điệp truyền thanh ngày 23 tháng 3 năm 1952 rằng, nền luân lý mới này đặt mọi tiêu chuẩn luân lý tùy thuộc phán đoán của lương tâm mỗi người, đóng kín chính mình và coi những phán đoán của mình là có giá trị tuyệt đối, tách rời lương tâm khỏi con đường đích thực là Chúa Kitô. Sau đó, vào năm 1956, Bộ Thánh vụ, tức là Bộ Giáo lý Đức tin theo danh xưng về sau này, đã công bố huấn thị lên án sự sai lầm của luân lý hoàn cảnh vì chủ trương này phủ nhận giá trị của các quy luật luân lý phổ quát và chỉ nhìn nhận phán quyết lương tâm khép kín của con người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Văn Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.